Xin đọc tiếp.
Cuộc đời không chấm dứt với cái chết, lo rằng còn nhiều đời sau. Đa số chúng ta không chuẩn bị cho cái chết, cũng như đã không chuẩn bị cho cái sống. Milarepa, một thánh nhân nổi tiếng ở Tây Tạng, nói: "Tôn giáo của tôi là làm sao để sống và chết không ân hận."
Cuộc đời không chấm dứt với cái chết, lo rằng còn nhiều đời sau. Có nhiều người làm cứ khổ quá rồi thì là cứ tự tử để cầu chết, cho rằng chết thì là mình hết khổ, chết là trốn được cái đời sống này thì mình sẽ đỡ khổ. Chứ đâu có biết rằng với con người thì coi cái sống với cái chết là hai giai đoạn khác nhau. Nhưng mà sự thật thì cái tâm của chúng ta nó không có chết. Chỉ cái thân cơm gạo này à, bởi vì làm bằng cơm bằng gạo, tôi hàng ngày tôi ăn cơm để tôi có cái máu, để cái máu nó làm da, làm thịt, làm xương. Thế cho nên cái thân bằng cơm gạo này, cơm gạo là thứ mọc ở cây lúa. Cây lúa nó lấy chất bỏ dưới đất mang lên thành tết thành hạt gạo. Chúng ta mượn hạt gạo chúng ta ăn, làm da, làm thịt, làm xương. Thế cho nên cái thân cơm gạo này làm bằng đất, bởi vì mượn đất làm thân. Thế cho nên có cái ngày phải trả về cho đất. Của đi vay đi mượn có bao giờ dùng được lâu. Thế cho nên cái thân này thế nào nó cũng phải chết, nghĩa là trả về cho đất. Một sự đương nhiên, hàng ngày cứ mỗi một bữa chúng ta vay vài chén cơm để làm da, làm thịt, làm xương, thì sẽ có ngày chúng ta phải trả nó về đất, bởi vì nó là đất. Thế cho nên chỉ có cái thân bằng đất này nó tan rã, nó trả về cho đất. Chứ còn cái tánh thể, cái tánh đang biết nói mà quý vị đang nghe, chúng ta có cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, tánh Phật, cái phần tinh thần của chúng ta thì nó đâu có làm bằng cơm gạo. Nó không cùng với cái thân này sanh ra. Cho nên người ta bỏ quan tài là ta chỉ bỏ cái thân cơm gạo này thôi. Chứ còn cái tánh Phật của chúng ta, cái tánh đó đang biết nói đây, mà quý vị đang nghe đấy, cái tánh, cái tinh thần của chúng ta, nó đâu có làm bằng đất. Thế cho nên là không có ai bỏ được nó vào cái quan tài, không có ai đem chôn mà vứt nó xuống đất được. Thì khi cái thân này bỏ vào quan tài, bỏ xuống đất, thì cái phần tinh thần của chúng ta đó, nếu nó tỉnh thì nó về cảnh giới Phật Bồ Tát, mà nếu nó mê thì nó lại lạc lõng đi vào các bào thai, hoặc ra làm người, hoặc là vào bụng con trâu con bò, lạc lõng đi các đường mê. Tuy lạc lõng đi có các đường mê nhưng mà nó không có mất, nó là cái thứ vô sanh bất diệt. Thế cho nên khi cái thân bằng đất này tan đi mà trả về cho đất, cái tánh Phật của mình đã, nếu nó giác tỉnh, nếu nó tỉnh táo thì nó theo tín niệm Phật, nó đi về cảnh giới Phật, làm thánh, làm hiền. Còn những vị cứ tự tử, ưu sầu khổ não, đeo trong lòng cái buồn cái hận, mà lại tự tử, tức là làm cho cái thân cơm gạo này nó tan đi, thì cái buồn cái hận ấy nó nặng nề, cho nên nó đưa những người ấy xuống những cái cảnh giới làm ma, làm quỷ, hoặc là làm trâu, làm bò, làm những các cái loài đi xuống chứ không thể đi lên. Cho nên những người tự tử là những người dại lắm, không biết rằng cái đời sống hiện tại đã khổ, mà cái khổ này nó ở tâm. Mình không gỡ ở tâm của mình thì không có bao giờ mà nó rời được mình đâu. Cần phải tỉnh ra mà gỡ được cái khổ. để cái tâm mình nó tỉnh táo thì nó mới đi lên. Còn đằng này mình để cho cái tâm mình nó nặng nề thì nó phải đi xuống. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy cái tâm của chúng ta nó có hai phần. Phật gọi là nội phận và ngoại phận. Nội phận Phật gọi là tình, ngoại phận Phật gọi là tưởng. Cho nên người ta cứ gọi các người hữu tình. Hữu tình tức là có buồn, vui, sầu, não, hận, hờn, phiền, bực. Đó là những người gọi là hữu tình. Thì những người hữu tình Phật kể như thế này. Ví dụ như tham, cái tâm tham. Khi mà mình tham ăn, mình muốn ăn miếng ăn ngon, thì cái miệng của mình nó chảy ra cái nước miếng, nước dãi. Đã. Khi mình muốn ăn một cái miếng ăn ngon thì cái nước miếng ở miệng mình nó chảy ra, ta gọi là chảy nước miếng, tức là thèm khát một miếng ăn. Hoặc là khi cái người mà thích tiền bạc, chợt mà nghe người ta nói trúng số độc đắc, thế mừng quá, thế là toàn thân nó toát mồ hôi ra. Thế hoặc là nhớ tới cha mẹ mình yêu thương, hay là nhớ đến đứa con mà mình yêu quý, lỡ nó chết nó đi xa thì chảy nước mắt. Hoặc là ưa thích cái sự dâm dục thì ở nữ căn hay nam căn nó cũng chảy ra nước. Thế thì Đức Phật kể đấy, cái tham ái nó chảy nước như thế. Tham ăn thì chảy nước ở miệng. Nhớ con, thương yêu con mà nó lại mất, nó lại chết hay nó đi xa, thương nhớ thì chảy nước mắt. Yêu thích tiền bạc thì mà chợt được vàng hay là chợt được số độc đắc thì mừng quá, thế là toát mồ hôi. Chung quy cũng là chảy nước. Thì Phật kể những cái tham của chúng mình, cái chỗ chảy nước nó có khác nhau, hoặc là ở mắt, hoặc ở lỗ chân lông, hoặc ở miệng. Đã. Thì nó chảy nước, nhưng mà chung quy nó đều là chảy cái nước cả. Mà nước ấy là cái thứ nó nặng, không bao giờ mà nước nó đi lên cả. Đã là nước ấy, mình dò cái giọt ấy là nó chảy nó đi xuống. Thế cho nên những người tham, đấy, cái lòng tham là cái đi xuống. Bởi vì đấy, bây giờ mình đang sống đây, nó hiện cái tướng ra, nó hiện bằng cái nước, mà nước đó là cái thứ đi xuống. Thế cho nên biết rằng những hữu tình ấy, nặng về tình ái là đi xuống. Thế rồi mình tham người ta khen, mà người ta lại không khen, người ta lại chê, thì mình cáu, mình giận. Mình muốn cho vừa ý mà người ta lại cứ trái ý mình, thì mình phải bực bội. Ấy thế, cái tham, cái sân chung quy là do si mê. Cho nên cứ gọi là tham sân si, là cái gốc đọa lạc. Ở Lăng Nghiêm Phật chỉ rõ như vậy, để chúng mình hãy quan sát cái thân tâm mình đi, xem nó đi xuống hay nó đi lên. Cũng như tổ dạy ở đây, muốn biết mình chết thế nào thì cứ xem ngay cái hàng ngày của mình sống đây, mình đi lên hay đi xuống. Thế cho nên Phật nói ở Lăng Nghiêm, tình ấy là đi xuống, còn muốn tưởng ấy thì đi lên. Tưởng tức là cái tâm khát ngưỡng. Như bây giờ khát ngưỡng đức hạnh của Đức Bổn Sư Thích Ca, khát ngưỡng công đức của Phật A Di Đà, của Đức Quán Thế Âm. Cho nên hàng ngày mình niệm Phật, niệm Bồ Tát, mình lễ lại tụng kinh để đọc những cái lời thánh hiền. À, thế là cái tâm khát ngưỡng như vậy thì gọi là ngưỡng, tức là ngửa lên. Này, ngửa lên cầu ước những các cái đức hạnh, cho nên thành có cái thắng khí. Thì trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng Người nào suốt ngày niệm Phật, trì chú hay là tụng kinh, nghĩa là suốt ngày sống với tưởng, sống với cái sự khát ngưỡng, thì cái vị ấy thế nào lâm chung cũng bay lên cao. Trong xúc lúc bay lên mà có cái nguyện cầu vãng sanh thì sẽ thấy cõi cực lạc và tự nhiên về tới cõi cực lạc. Thế còn vị nào mà cả ngày tuy cũng nói là tôi cạo đầu, tôi ở chùa, nhưng mà trong lòng hận vị này, phiền vị kia, bực bội, đó cái vị ấy là nặng về phần tình. Thì cái vị ấy tuy ở trong chùa mà cái sự đọa lạc đã rõ ràng. Thì đây tổ mới nhắc, đấy những lời tôi vừa nói là ở Kinh Lăng Nghiêm. Thế cho nên đây tổ mới nhắc chúng ta là muốn chết tốt thì ngay cái sống hiện tại mình phải tập làm thế nào đó, cho nhiều sự khát ngưỡng, nhiều cái việc ngửa lên, thì cái thắng khí, đã thắng khí thì nó bay lên. Còn nếu mà cứ tham cái ngã ái, ngã chấp rồi nặng nề, thì như Lăng Nghiêm nói đấy, thương nhớ con mình thì chảy nước mắt, thích ăn tham thì miệng nó ra nước miếng, thích tiền bạc thì hay toát mồ hôi. Thì những cái đó là cái tướng đi xuống, bởi vì nó hiện tại đây là cái tâm của mình mà nó cảm cái lòng tham, nó phát ra cái nước. Mà trái cái lòng tham thì mình sân giận thì nó bốc ra cái nóng, cái lửa thân của mình nó bốc lên. Thì chết chỉ có là ma, làm quỷ để chịu cái thân nó bốc lửa. Cho nên bây giờ chúng ta đã già, gần kề cái lúc sửa soạn để bao nhiêu cái thân cơm gạo này chúng ta sắp sửa rà nó về đất rồi, thì chúng ta nên lo cái phần tinh thần cho nó thắng, có thắng khí để nó đi lên. Đừng để những các cái tình tưởng hàng ngày của mình, cái tâm tham thâm dật, nó lôi mình đi xuống. Phật giáng sanh chỉ có một việc, dạy chúng ta ra khỏi cái đường sanh tử, đừng vào cái bào thai của bà mẹ nữa, đừng uống cái máu của mẹ nữa, đừng kết làm da thịt xương để mà có cái thân sanh ra. Cái thân sanh ra nó ăn cơm ăn gạo đó, thì mai đây nó lại già, lại bệnh, lại chết. Thì đấy là cái đường khổ đó. Đóng khuôn vào những cái bào thai 9 tháng 10 ngày ở trong cái đống máu của bà mẹ, đó là cái khổ bắt đầu. Rồi có cái thân sanh già bệnh chết là cái khổ hiện tại của chúng mình đây. Mà nếu không vâng lời Phật mà tu thì hết cái thân này nặng nề những tình đó, những tham, những sân, những si, thì lại đi xuống cái khổ tương lai, là ở đây Phật gọi là cái khủng khiếp. Không biết đến bao giờ mới tỉnh cho ra. Một khi đã mắc vào bụng con trâu, mắc vào bụng con lừa, một khi đã mang cái thân ma quỷ, bao giờ mà tỉnh cho ra. Cho nên ngay giờ phút này được thân làm người, lại được nghe Phật Pháp, chúng ta gắng vượt qua cái đường sanh tử. Cuộc đời không chấm dứt với cái chết này, mà phải nhớ rằng sẽ còn rất nhiều những đời sau nữa. Đa số chúng ta không chuẩn bị cho cái chết, đây là nói những người thế gian. Chứ còn chúng ta chính vì biết sợ cái chết cho nên mới rủ nhau vào chùa niệm Phật để về đường Phật. Đó là bởi vì chúng ta đã đang, chính chúng ta ngồi ở hương sen đây là chị em chúng ta đang chuẩn bị sửa soạn cho cái chết nó sắp tới. Nhưng mà những người thế gian thì người ta không nghĩ tới cái việc này, cho nên không chuẩn bị cho cái chết, cũng như đã không hề chuẩn bị cho cái sống. Chúng ta ở bụng má đi ra có ai đã sửa soạn tôi vào cái bụng cái bà ấy, rồi giao hẹn với bà tôi sẽ có cái thân như thế như thế. Chúng ta có giao hẹn với má chúng ta không? Có không? Có biết gì đâu mà mình tối tăm cứ thế là theo nghiệp mà vào bụng mẹ. Có biết gì đâu mà bảo rằng chuẩn bị. Nilarupa là một thánh nhân nổi tiếng ở xứ Tây Tạng. Ngài nói rằng tôn giáo của tôi không cần không nói đến những cái cao xa ở trên mây gì cả. Bây giờ cái tôn giáo của tôi là chỉ làm thế nào để sống và chết không ân hận. Cái sống không ân hận là tôi làm thế nào ăn ở cho tròn bổn phận đối với cha mẹ anh em, đối với bà con chú bác, và bây giờ ở trong chùa đối với tất cả các huynh đệ. Tôi đã một tận tình sửa những cái thói xấu và cố gắng tròn bổn phận làm vui lòng tất cả mọi người. Đó là cái, như thế là cái người sống không ân hận. Còn thế nào là người chết mà không ân hận? Chúng ta và người đã được học đạo thì may ra chúng ta chết không ân hận. Chứ còn số đông những người mà không biết đạo thì e rằng lúc chết nhiều ân hận lắm. Bởi vì đâu có chuẩn bị, hàng ngày đâu có tu tâm luyện tánh, cứ tha hồ chạy theo ba cái thứ tham sân si. Đến lúc chợt một cái thì làm con chó, chợt một cái thành con sâu cái kiến. Có lâu gì đâu, một ông tổng thống ngồi xe hơi. Tôi nhớ là có một vị, hồi đó xảy ra, có một vị giàu có danh tiếng ở trong xã hội ở tỉnh, lúc bây giờ là ở Sài Gòn, vừa mới vào trong nhà của bà Thiện Minh. Cái ông ấy giàu lắm, ông đi xe hơi ông tới, ông đến nhà bà Thiện Minh, vừa mới nói câu chuyện ở nhà bà Thiện Minh, vừa mới nói chuyện câu chuyện thì ông ấy đi ra, ông chào, ông đi ra, ông bước chân lên xe hơi. Bước chân lên xe hơi thế nào mà trượt cái chân một cái, thế là ngã xuống vỡ sọ, thế là chết liền. Đó. Thế thì ngay cái lúc chết ấy, tinh thần không có được chuẩn bị, chưa được sửa soạn, thì ngay cái lúc chết ấy nó có những cái hoảng hốt, rồi cái nghiệp báo nó xảy ra, thì cái tinh thần ấy khó mà nói chuyện đi lên. Đấy. Thế thì vừa mới là một ông danh vọng ở trong xã hội, ai người ta cũng tôn trọng quý hóa, ấy thế mà chợt chợt một cái là làm con trâu, con bò, con heo. Đâu có lâu dài, đâu có lâu xa gì. Chỉ vài trong 21 ngày, nhiều lắm là 49 ngày. Ấy thế là thành đổi thân, đổi xác mà không nhận được ra nhau nữa. Thế thì như thế là những cái chết ân hận. Bởi vì chưa kịp sửa soạn, chưa kịp tu tâm sửa tánh. Cho nên đây lời tỏ ân cần khuyên chúng ta ngay cái lúc sống này là cái lúc chúng ta còn có thể làm được cái việc tu tâm sửa tánh. Nghĩa là sửa cái tâm mình, đừng tham, đừng sân. Tham với sân là cái tướng của ngu si. Mình cho thế gian này là thật, cái thân của mình nó còn mãi, cho nên mình bực bội, ghét người này, chán người kia. Thế cho nên rằng chưa kịp sửa những cái lầm ấy thì đã bị những cái ấy nó lôi đi xuống rồi, vào bụng con gà, vào bụng con trâu. Có người như có một vị ở trong sách, trong kinh Phật Tổ nói rất nhiều để răn chúng ta. Có một vị tăng, một vị hòa thượng, ngài là chủ cái ngôi chùa đó, khi ngài tịch thì cũng ông bạn là một vị cũng có tu đắc lực, đi Nhật định để xem cái vị tăng, vị hòa thượng này là về cõi nào. Cũng tìm khắp cõi trời, cõi người không thấy. Thế thì cái vị tăng mới hỏi với cái chú tiểu ở trong chùa rằng: thầy con hàng ngày có ưa thích cái gì không? Thì ở trong chùa cũng thưa rằng: thầy con thì thực ra không có ham cái gì cả. Thường thường là chỉ có cái khóm mía ở ngoài kia, có một cái khóm mía đó. Ngài hay ra tỉa, Ngài chăm nom săn sóc cái khóm mía đó. Mà mỗi khi có khách thì Ngài thường là khách quý là Ngài cứ mang cái mía để đãi. Cái mía mà Ngài tự trồng, tự săn sóc trông nom. Thế là cái vị khách tăng này Ngài mới nhập định, Ngài tìm ở trong cái đám mía. Thì quả nhiên thấy hòa thượng, Ngài đã thành một con sâu ở trong những cái đốt mía đó. Thì cái việc này ghi chép rất nhiều các sách, các tổ nhắc đi nhắc lại rất nhiều cái việc này. Trong kinh còn nói rõ cái tên và cái chỗ ở của cái vị nữa. Nhưng mà tôi thì không nhớ rõ, chỉ nhớ câu chuyện. Đấy, một vị hòa thượng ở trong chùa đâu có phải không tụng kinh, không niệm Phật. Nhưng mà cái tâm nghiêng, đây không phải là nghiêng về Tây, không đến nỗi như chúng mình ưa thích những TV hay cái gì, TV hay TV hay cái gì nhỉ? Đấy, ưa thích những cái đó, hay là ưa thích nói chuyện dù gì. Đằng này Ngài cũng nghĩ là Ngài ham ưa một cái thanh cao, tức là một khóm mía thôi. Thế nhưng mà bởi vì hàng ngày cái tâm để ý đến cái khó mí, nó thành một cái thói quen, hễ hơi rảnh một tí thì đi ra cái khó mí. Cho nên lúc lâm chung rảnh một tí, tinh thần vào ngay cái khó mí, thế là thành con sâu ở trong khó mí. Thì trong luật sa di mà quý vị đọc hàng ngày, quý vị cũng nhớ là có ông thầy, có một đệ tử lại làm sa di hàng ngày hầu thầy, đem sữa để cúng thầy. Thì cái chú nhỏ ấy ưa thích cái sữa lắm, cho nên hàng ngày thầy cũng thương. Cho nên mỗi khi thầy uống sữa thì thầy cứ cho sa di, để lại cho sa di một ít để cho sa di uống. Thì cái hôm ấy chú sa di mắc bệnh chết, một chú tiểu khác hầu thầy thì cũng pha sữa để cúng thầy. Thì thầy mới bảo rằng: xe xẻ cái tay rồi làm đau sa di. Thì cái chú tiểu nó không biết sa di ở đâu, sao mình làm đau, mình đang pha sữa. Thì ra ở cái chỗ cái sữa đó nó có một con trùng nhỏ. Thì ra sa di mất sạch đi cái tinh thần, đi về cái hộp sữa đó mà thành ở con sâu, con trùng ở trong sữa. Thì cái chuyện này quý vị vẫn đọc ở trong luật sa di, các tổ có kể cái chuyện đó, nhớ không? Ở đấy.